Lời chiếc dây thần. Tôi là chiếc dây thừng. Tôi thắt cổ Yuda. Tôi nghe rõ tiếng khò khè nơi cuốn họng nhân vật này. Nhớ lại đi, ngày Đức Kitô vào đền thờ Jerusalem, tôi cũng là chiếc dây thừng. Ngài lấy dây làm roi xua đuổi tất cả bọn họ. Tôi nghe rõ những gì xảy ra ở đền thờ ngày hôm đó. Chuyện không đơn giản như nhiều người nghĩ. Mọi người cứ nghĩ như vậy là xong. Cứ nghĩ Đức Kitô ra khỏi đền thờ là xong. Ai là người buôn bán trong đền thờ? Còn ai nữa, nếu không được phép của các thầy tư tế? Ai lọt được vào đền thờ, nếu không có thế lực bảo chứng? Còn chỗ nào kiếm tiền tốt nhất trong những ngày đại lễ, nếu không là đền thờ? Tiền bạc là thế lực âm thầm mà cuồn cuộn như dòng sông. Tôi là chiếc dây thừng trong ngày đó. Tôi nghe rõ những gì xảy ra. Nhóm tư tế ít thế lực ghen tức với nhóm thầy cả có đông tín đồ. Nhóm tư tế quyên tiền gây quỹ được ít, nói xấu nhóm đổi tiền. Các tiền tiêu ngoài chợ phải đổi thành tiền riêng mới được bỏ vào hòm thánh. Vì thế, nhóm đổi tiền cho công việc của mình mới chính đáng. Nhóm bán chiên cừu tố cáo nhóm đổi tiền giả hình. Nhóm tư tế phục vụ bàn thánh bất mãn vì đền thánh chỉ là đền thánh, gây chiến với nhóm chủ trương phải kinh tài.
Bạn thân mến, sự kiện Chúa thanh tẩy đền thờ cho thấy chính của lễ đã làm cho đền thờ ra ô uế. Những chiên bò, bồ câu, tiền bạc, tự nó là của lễ tốt đẹp. Cũng như tài năng, nhan sắc, trí tuệ, tự nó là hạnh phúc của đời mình. Nhưng tài năng có thể làm con người thành kiêu căng. Sự giàu có thể làm con người thành lỗi phạm. Và nhan sắc cũng có thể làm con người thành mù lòa. Chiếc dây thừng đã chứng kiến sự lười biếng của những người chờ lên đền thờ rồi mới mua của lễ. Của lễ đẹp bao giờ cũng là giá của hy sinh. Nó phải đến từ tấm lòng. Nhiều vợ chồng không có thời giờ lắng nghe nhau, rồi dùng quà tặng cho nhau như để bù trừ. Nhiều người con không thương cha mẹ lúc còn sống, rồi làm tang lễ linh đình để bù trừ. Nhiều người thiếu nhân đức trong đời sống, rồi dùng tiền của dâng cúng vào đền thờ để bù trừ. Bạn thân mến, chiếc dây thừng 2000 năm xưa vừa kể chuyện đời nó. Nó bảo hôm nay nó không biết những gì đang xảy ra ở đền thờ. Chúng ta biết những gì đang xảy ra ở đền thờ. Và hôm nay, đến lượt chúng ta kể chuyện cho chiếc dây thừng 2000 năm xưa nghe. Hỡi dây thừng 2000 năm xưa ơi! Có một đền thờ tôi biết rất rõ, đền thờ của chính tôi. Tôi biết rõ của lễ nào tôi có. Tôi biết rõ ước mơ đang đưa tôi đi về đâu. Tôi biết rõ những tính toán kín đáo của tôi. Nếu đền thờ linh hồn này cần thanh tẩy, thì Chúa cũng cần một chiếc dây thừng. Vấn đề là dây thừng ấy lại là chính tôi. Lạy Chúa, có thể nhiều lần con cũng thấy rác rưởi làm tổ trong đền thờ con. Con không dám giơ tay chém, vì ai lại muốn chém chính mình? Bởi đó, chuyện chiếc dây thừng 2000 năm xưa vẫn là chuyện chiếc dây thừng hôm nay. Chuyện chiếc dây thừng hôm nay con muốn kể là... Lạy Chúa, con đã cảm nghiệm dây thừng làm con ngộp thở. Nó đã siết cổ Giuđa. Con cũng thấy dây thừng dắt của lễ về đền thờ bằng sự lười biếng của chính con. Để giải thoát con, Chúa cần chiếc dây thừng. Dây thừng ấy lại là chính con. Con phải trở về quật xuống đời mình những trăn trở đó. Vâng, lạy Chúa. Con muốn lắng nghe tiếng nói của những chiếc dây thừng. Dây thừng hôm qua và dây thừng hôm nay. Dây thừng 2000 năm trước và dây thừng 2000 năm sau. Amen.
Nhóm tín đồ từ vùng Galilee chủ trương vai trò ngôn sứ là công bố lời thánh, tư tế, phải trở về bục giảng. Tín đồ chống đối tư tế. Nhóm nào cũng cho mình mới là đáng tin, họ cạnh tranh nhau. Vừa lúc sôi động như vậy, Đức Kitô xuất hiện. Ngài chẳng thuộc nhóm nào. Vì không thuộc nhóm nào, nên càng dễ chết. Tôi là chiếc dây thừng. Tôi nghe nhiều bí mật của cuộc đời. Tôi xin kể về những lễ vật. Tôi theo những người nghèo không có tiền. Họ không thể lên đền thờ mới mua của lễ. Ở đó mắc hơn. Họ dắt con bê từ mấy mùa cắt cỏ chăn nuôi. Họ vất vả kiếm nước cho nó uống dọc đường. Nắng sa mạc hiếm cỏ. Những của lễ như thế quý lắm. Thank you. tôi là chiếc dây thừng. Tôi biết rõ lắm về lòng chân thành. Họ nuôi chúng cả năm trời. Tôi cũng là chiếc dây thừng người ta vừa mua tôi về cột vào con bê bệnh. Rất nhiều con vật bệnh hoạn, họ mua về tắm rửa, đem vào đền thờ bán dội cho những người lười không muốn vất vả, dắt chiên theo đường dài. Nhiều cái hành hương mua lầm của lễ, họ dâng hiến ra về những chiên cừu bệnh hoạn. Trong đền thờ ngày đó, đủ thứ của lễ, trong sạch có, que quạt có, lười biếng có, thánh thiện có. Tôi là chiếc dây thừng, tôi biết rõ về của lễ. Những ai múc nước, đem cỏ, dắt của lễ theo thì biết rõ của lễ của mình trong sạch. Còn những người đến đền thờ mới mua, ôi, nhiều của lễ quá bệnh hoạn. Họ muốn làm thân dây thừng. Tôi khám phá nhiều chân lý về cuộc đời và của lễ. Tôi thấy rất nhiều của lễ được bao bọc bằng lòng lười biếng. Những của lễ trong sạch, bao giờ cũng phải trả một giá về sự thanh tẩy, lòng cố gắng và nhiệt thành. Không phải Đức Kitô vào đền thờ đơn giản đâu. Ngài cũng thấy quyết định này có thể đưa Ngài đến cái chết. Quả thật, sau này, cái chết của Ngài đã chứng minh điều đó. Cái chiều nắng quái kinh hồn đó, lũ người này có mặt trên đường núi Sọ. Làm sao mà họ không reo mừng, nhớ lại cái ngày bị đuổi khỏi đền thờ, mất chỗ làm ăn. Thưa Thầy, chuyện Thầy tính làm nguy hiểm quá. Phêrô, người môn đệ thân cận, lại can ngăn Thầy mình như mọi khi. Thưa Thầy, con đã thăm dò tình hình. Có cả một ủy ban gây quỹ. Bao nhiêu năm nay, truyền thống này như lời kinh rồi. Những ngọn ô liu không gió, đứng im lặng, không thản nhiên vô tư, nhưng chúng cũng không biết phải phản ứng thế nào. Thỉnh thoảng, dăm ba chiếc lá già lìa đời. Một chút xào xạc bước chân con chồn nhỏ chạy qua. Đức Kitô nhìn người môn đệ thân cận, không trả lời. Trong tâm tư Đức Kitô cũng biết đó là sự thật. Người môn đệ này thương mình. Đã qua mấy đêm rồi, thầy trò nói với nhau về đền thờ. Đức Kitô hỏi người môn đệ: "Bây giờ phải làm sao?" Người môn đệ ấy trả lời: "Thưa thầy, cứ kệ họ." Đức Kitô nói tiếp: "Nhưng đây là đền thờ." Người môn đệ đáp trả: "Mình cứ lên đền thờ tế lễ theo luật là đủ rồi." Đức Kitô không nói gì thêm. Nhìn bầu trời đêm không ánh sao, những tàn ô liu không gió phẳng lì như những tấm chiếu dán trên khung trời. Phêrô tựa lưng, ngã đầu vào thân già của cây ô liu đã gãy, cũng thinh lặng. Tâm trạng Phêrô, một mảnh đời mệt mỏi, muốn tránh né những đụng chạm liên hệ xã hội. Tôi là chiếc dây thừng trong ngày kinh hoàng đó. Lúc Đức Kitô cầm tôi quật xuống chiếc bàn có thầy tư tế đang đổi tiền, không ai ngờ họ hét lên toàn thể kinh hoàng. Họ không thể ngờ có người điên mới dám hành động như vậy. Nhưng điên làm sao được? Họ biết rõ người này là ai. Họ không tin sự việc có thể xảy ra. Nơi này, người ta đã được phép buôn bán từ xa xưa rồi. Có cả một thế lực truyền thống. Ai là người dám thay đổi cục diện? Nhưng Đức Kitô nói: "Đừng biến nhà cha ta thành nơi buôn bán." Khi người lật nhào bàn ghế, đổ tung hòm tiền, thì người ta biết đây không phải chuyện nói cho qua. Các kẻ thuê đất, các hội trưởng nhốn nháo chạy báo tin cho các thầy thượng phẩm. Không phải họ xách bàn chạy dễ dàng đâu. Tôi là chiếc dây thừng, tôi bị bọn họ chặt tôi đứt nhiều khúc, thân tôi bị giật xé cũng đau đớn tan tác.
nó đi. Giết nó đi. Đóng đinh nó đi.
Tiếng kèn báo động như tù già rú trên tháp canh. Đám đông xúm lại hét to.
Ai cho ông có quyền làm như thế?
Họ không dám đến gần Đức Kitô. Tôi là chiếc dây thừng trong tay Ngài. Họ nhìn tôi chầm chầm.
Làm thân dây thừng, tôi ở trong tay Chúa, cũng như thắt cổ Giuđa. Tôi dắt những con chiên trong sạch từ vườn nhà, vượt qua đồi, qua suối, lên đền thờ. Tôi cũng bị người ta mua dội, thắt vào cổ con bê bệnh hoạn, bán cho nhau làm của lễ. Họ lấy của lễ lừa dối nhau, họ lầm lẫn về của dân cúng. Tôi nghe những tay lưu manh đứng rình mò trong đền thờ. Tôi nghe bầy thú tranh nhau ăn, cắn nhau đổ máu dính lên người tôi. Chúng là tiếng sủa thương đau của nhiều loài thú khác nhau. Những vết máu dính lên người tôi cũng chẳng khác gì những vết thương mà con người mang trong hồn do chính họ tạo nên bởi đam mê, tội lụy. Nơi nào có súc vật mà không có mùi hôi? Vậy mà tôi thấy những con buôn ngồi thản nhiên hít thở hằng ngày. Tôi thấy không biết bao nhiêu ý nghĩ về con đường lên đền thờ. Khi thầy tư tế bán của lễ, thì thiên thần đứng khóc. Khi tín đồ mua lầm của lễ, thì quỷ dữ đứng cười. Khi linh hồn không được thanh tẩy, thì của lễ là lười biếng. Khi của lễ thành buôn bán, thì tình nghĩa anh em, bạn hữu, chỉ là tính toán. Khi tâm hồn không siêu thoát, thì của lễ thành cạnh tranh. Khi của lễ là đơn vị kinh tế, thì lòng thật thà thành rình mò. Khi lười biếng che đậy, thì của lễ thành trình diễn. Làm thân dây thừng, tôi mới hiểu hơn về con đường tu đức thiêng liêng. Tôi chỉ kể chuyện đời tôi 2000 năm trước. Từ 2000 năm trước, kể chuyện đời mình cho 2000 năm sau. Thời gian nào cũng có những của lễ, có những chiếc dây thừng. Chuyện đời tôi 2000 năm trước đã qua. Tháng ngày còn lại, tâm sự tôi đang dang dở. Hôm nay, tôi cũng vẫn là chiếc dây thừng, nhưng Đức Kitô không có mặt ở đây, nên tôi không rõ có gì đang xảy ra ở đền thờ không.